Thưa quý thính giả, sau khi báo chí trong nước loan tin sẽ khởi tố 7 giáo dân bị bắt sáng 20 tháng 7 về tội gây rối trật tự công cộng, thì vào ngày hôm qua, tỉnh Quảng Bình có công văn gửi Tòa Giám mục xã Đoài, giáo phận Vinh về vụ việc. Tòa Giám mục xã Đoài đã trả lời công văn đó, đồng thời ra thông cáo số 2, minh định lại những sự việc đã xảy ra. Gia Minh hỏi chuyện Linh Mục Phạm Đình Phùng, chánh văn phòng Tòa Giám mục xã Đoài về tình hình liên quan và được Linh Mục cho biết.
Tôi nhận được văn thư của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình như chúng tôi đã đăng lên văn của họ và cái thư mời của họ vào làm việc. Rồi sau đó, Mục xã Đoài có phản hồi chính thức qua cái văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Một lần nữa chúng tôi khẳng định cái đất tam tòa là thuộc về chủ quyền của giáo hội, chưa có cái sự chuyển giao nào. Thứ hai nữa, chúng tôi cũng khẳng định rằng cái việc đánh đập giáo dân một cách tàn nhẫn và bắt giữ trái phép, chiếm giữ thánh giá tài sản của giáo hội là việc làm đó là việc làm của công an Quảng Bình, chứ không phải là của nhân dân Quảng Bình. Vì chúng tôi có đầy đủ bằng chứng, sau khi không phải là nghe lời tường trình của Linh Mục Phạm chứ không, mà chúng tôi cũng phải khảo sát thực tế, nhất là qua cái chuyến đi của các tổng đại diện và phái đoàn của Tòa Giám mục vào tới nơi để nghe và thấy cái thực chất của vấn đề được hiểu hơn nữa, thì chúng tôi khẳng định rằng như chúng tôi biết trong thông cáo thứ hai là một số công an Quảng Bình quá thô bạo và hành động đó là hành động trái với pháp luật, một hành động phi nhân, thì chúng tôi thẳng thừng trả lời với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Còn họ mời chúng tôi vào thì chúng tôi cũng nói rằng chúng tôi sẵn sàng vào, bao giờ các cái yêu cầu của Tòa Giám mục được đáp ứng.
Trên các cái phương tiện thông tin truyền thông như là báo Nhân dân thì người ta cũng có đăng Tòa Giám mục và Ủy ban Nhân dân đã thống nhất là chuyển giao cái khu đất đó rồi, thưa Linh Mục.
Cái đó không phải, chưa bao giờ Tòa Giám mục và Ủy ban Nhân dân tỉnh là chuyển giao cái phần đất đó cho nhau. Mà qua một cuộc gặp gỡ, hai bên đã ký vào một cái văn bản gọi là văn bản ghi nhớ rằng có thể lại cái phần đất tam tòa đó để làm một cái chứng tích, nhưng mà nhà nước phải cấp một cái mảnh đất thật đẹp, thật tiền cho giáo dân tam tòa xây nhà thờ. Bao lâu cái việc đó được hoàn thành thì mới có cái sự là thực hiện, chỉ là một ý tưởng mà thôi. Chứ còn cái việc thực hiện thì chính quyền tỉnh Quảng Bình họ chưa thực hiện cái điều đó.
Thưa Linh Mục, thì trên tờ báo Nhân dân đăng ngày hôm 22 tháng 7 thì cũng có nói rằng là phía tỉnh Quảng Bình cũng đã giới thiệu cho Tòa Giám mục những cái địa điểm ở trong thị xã Đồng Hới. Vậy thì cái thông tin đó thì như thế nào, thưa Linh Mục ạ?
Tôi khẳng định chính tôi đã đại diện Tòa Giám mục nhận lời mời của Ủy ban Nhân dân mình vào đi. Trước đó mấy tháng thì chính quyền tỉnh Quảng Bình nói rằng chúng tôi cứ đề nghị chọn nơi nào thuận tiện nhất, đẹp nhất để xây dựng nhà thờ thì chính quyền sẽ sẵn sàng ngay, đáp ứng ngay. Thì chúng tôi đã đề nghị hai địa điểm, một địa điểm cạnh Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đó, trên con đường quốc lộ 1 đó, trung tâm thành phố, và một địa điểm nữa thì hơi xa trung tâm thành phố một tí, là nơi cái chỗ mà bây giờ người ta quy hoạch mới. Nhưng mà cả hai nơi thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình không trả lời cái văn bản đề nghị của Tòa Giám mục. Và ngược lại thì Ủy ban Nhân dân tỉnh mời đại diện Tòa Giám mục vào đi xem đất. Đúng là có 5 địa điểm. Địa điểm thứ nhất mà họ chỉ là cái nhà thờ, gọi là cái giáo xứ ngày xưa mà bây giờ chỉ còn nhà thờ cũng bị tan nát rồi. Mà ở đó chẳng làm được việc gì nữa hết. Rồi 4 địa điểm khác, xa, quá xa trung tâm thành phố. Đặc biệt là có 3 địa điểm là bây giờ muốn chúng tôi muốn tới xem thì không tới được, bởi vì là chỉ có ao hồ nước mà thôi. Bây giờ cán bộ mà chúng tôi muốn tới xem thì cũng có thể xem được. Thì đó là một điều có sự thật như thế ạ. Thì làm gì mà chúng tôi chấp nhận được.
Trở lại việc 19 giáo dân bị bắt hôm 20 tháng 7 và sau đó thì có một số được trả ra. Bây giờ chỉ còn có 7 người và báo chí cũng đã nói là sẽ truy tố họ đó. Và Tòa Giám mục đã có đến gặp những giáo dân mà được trả về như thế nào, thưa Linh Mục ạ?
Cha tổng đại diện và anh em linh mục ban bạc ái cũng như các cái ban ngành đại diện ban ngành đã tới thăm những người được vừa được thả về, còn những người chưa được thả về thì không được gặp. Theo như chúng tôi được biết thì những người bị giam giữ mà chưa được thả về là đó những người đánh trọng thương, nào là cải mặt, nào là toàn đầu, nào là cải môi, thì những người đó bây giờ mà chính quyền thả về á thì báo chí người ta sẽ lên án thôi, đó là hành động cụ thể. Còn những người mà đã được thả về rồi thì những người này có một số người cũng nói rằng là họ không bị đánh đập gì, cái đó có. Và một số người bị đánh đập, không có thương tích, nhưng mà bị đánh đập, bị dọa và có những cái lời rất là họ khai. Chúng tôi có đầy đủ, thâu băng đầy đủ, video đầy đủ về những cái lời mà họ kể lại cho cha tổng đại diện và cả cha. Chúng tôi không thể tưởng tượng được, cho nên trong thông cáo số 2 chúng tôi phải dùng những cái ngôn từ thật là không muốn dùng, dành cho một số công an tỉnh Quảng Bình đã dành nói với giáo dân tâm tòa. Họ nói rằng phải hất đổ cái tháp chuông đó đi, rồi còn người công giáo thì phải nghiền nát cái quăng ra biển cho cả ăn. Những cái lời đó chúng tôi ghi được từ nhiều nhân chứng, và những người đó họ không ngại ngùng gì để kể lại cho chúng tôi. Còn một điều quan trọng là ai cũng họ cũng đưa một cái giấy mà công an đã viết sẵn, in sẵn rồi, và cứ bắt ký vào, buộc phải ký vào thì mới được về. Thì hầu hết những người này đã ký vào cái giấy đó. Có một vì những cái người này có một số người ở xa tới làm việc, một vài người giáo dân ở Bùi Chu năm vào đi làm thờ ở đó, và họ sinh hoạt 6, 7 năm, 10 năm ở trên địa bàn thành phố rồi. Thì một điều mà họ cứ cấm áp, một tài gẫm, nào là xô đẩy, rồi nào là dùng những cái lời này lời nọ, và buộc phải ký vào cái bản nhận là mình có sai phạm, thì họ mới thả về. Cái đó có.
Nhưng mà rồi báo chí Việt Nam thì cũng loan tin là những giáo dân đó đã thừa nhận những cái sai trái, thưa Linh Mục.
Vốn gì báo chí Việt Nam bao giờ cũng là như vậy, không riêng gì cái sự việc ở tâm tòa, mà cái sự việc trước đây đã từng xảy ra ở tòa khâm sứ Hà Nội, rồi ở Thái Hà cũng như các nơi khác, thì báo chí ở Việt Nam bao giờ cũng dành phần đúng về cho những cái điều gì họ muốn nói thì cứ họ nói. Đó là cái truyền thương rồi, chẳng ai thắc mắc gì cái chuyện báo chí Việt Nam. Và chúng tôi cũng khẳng định là cái việc báo chí Việt Nam hỏi có đáng tin hay không thì đối với bản thân tôi không bao giờ tôi tin các cái sự việc đã xảy ra.
Cảm ơn Linh Mục về những thông tin mới nhất mà Linh Mục chia sẻ về tình hình giáo xứ tâm tòa ở thành phố Đồng Hới.
Vâng. Tôi nói thêm là ngày mai toàn giáo phận chúng tôi sẽ có một cái cử chỉ đẹp để thể hiện tình liên đới, và rồi chúng tôi sẽ làm tiếp trong những tuần tiếp. Xin gửi lời cảm ơn.
Cảm ơn Linh Mục.